Có người hỏi sư, vô niệm thì pháp có không chăng? À, hỏi khi mình vô niệm thì cái pháp đó có hay là không chăng? Nó thuộc về có hay về không? Ngài đáp, chẳng nói có không. Khi ấy thế nào? Ngài nói, cũng không khi ấy nữa. Đó, một ngày ví dụ quá là tuyệt vời. Ví như gương sáng, nếu không đối hình tượng, trọn không thấy hình tượng, nếu thấy không vật mới là thấy gương thật. Rất là hay, phải không? Nó là nếu nhìn trong cái gương dày mà thấy hình người thì đâu có thấy thật cái gương, phải không? Thấy hình vật thì đâu thấy thật cái gương. Chừng không có cái bóng nào trong này mới là thấy gương thật. Còn thấy có thấy không là chưa thấy được cái tâm mình. Cái chỗ đó là một cái thí dụ hết sức là cụ thể. Cho nên chỗ đó không nói có, không nói không, mà cũng không nói thế nào nữa hết. Vì vậy mà khi vô niệm, người ta ngỡ rằng lúc đó không có tâm. Giống hệt như Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Khi mà úp cái gương xuống không thấy bóng đầu thì tưởng là mất đầu. Mà không ngờ chính khi đó không có cái đầu trong gương, tức là cái bóng đầu trong gương, úp cái đó lại không thấy cái bóng đầu trong gương, lúc đó mới nhớ cái đầu thật. Còn khi ngắm nghía cái đầu trong gương là quên cái đầu thật à? Phải không? Mắt lo dòm cái đầu trong gương, ngắm nghía nó thì quên cái đầu thật. Mà ngược lại, úp với lại mà nói mất cái đầu thật thì đó mới điền, phải không? Đó là tại lâu nay chúng ta sống theo bóng, niệm là bóng. Vì tất cả cái cảnh tốt, xấu, vui, buồn rồi nó quân trong tâm mình là cái bóng, từ mắt, từ tai nó đem vô, thì cái đó là bóng chứ gì. Thì từ cái bóng đó mình cho nó là tâm mình. Tôi nghĩ thế này, tôi tính thế kia, gì đủ thứ, tôi không. Rồi từ đó mà nó sanh ra lầm mê. Như vậy thì mình biết rõ tất cả cái đó là bóng, thì có gì đâu mà phải đuổi theo. Mà không đuổi theo thì tự nhiên chúng ta được sống an nhàn tự tại. Không muốn thành Phật cũng Phật hiện tiền, phải không? Lúc đó không muốn thành Phật nữa mà cũng là Phật. Còn bây giờ cầu thành Phật lại hoài cho con thành Phật cũng không được nữa, phải không? Đó, bởi vì nói tới Phật là nói tới giác. Mà giác thì tất nhiên là giải thoát sinh tử. Như vậy mới thấy cái giác ngộ và cái giải thoát nó ở bên cạnh nhau. Có giác ngộ rồi mới có giải thoát. Chứ lâu nay chúng ta cứ nói giác ngộ giải thoát mà cũng quên không biết cái nào trước, cái nào sau. Nghĩa là thấy được thân huyễn, thấy được cái tâm là bóng, thấy được cảnh trần duyên hợp như huyễn như quá, thì đó là giác. Mà từ cái giác đó cho nên mọi phiền não tiêu tan, không có từ từ bỏ, phải không? Tiêu một lượt một rồi hả? Tham sân đâu còn được, đồ huyễn mà còn như nếu chấp. Còn bây giờ mình còn thấy nó thiệt thì muốn bỏ thật trần ai, bỏ thật là khó khăn. Cho nên chỉ thẳng một cái tột cùng đó, thấy được, biết được rồi thì trên đường tu nó không còn gì là chướng ngại. Đó gọi là tối thượng thừa, chỗ tột cùng của đạo.